Kính chào Hội Thánh. Năm ngoái để ghé thăm Hội Thánh tháng 11, bây giờ có dịp trở lại và vui gặp lại quý vị. Tôi tin rằng tôi cũng nghe, quý vị cũng biết chúng ta có những thứ khó khăn. Tôi tin là mọi sự các bạn anh chị nhà Chúa cũng sống lên trên những điều đó. Chúng ta hôm nay sẽ suy gẫm đến đề tài là đặt Chúa lên trên hết. Lịch sử của Hội Thánh Salvation Army, chúng ta gọi là Cứu Thế Quân, có ghi nhận là trong những ngày đầu thành lập hội này thì ông mục sư hoặc là người giám đốc tên là William Booth và các cộng sự viên của ông bị báo chí và chính quyền cũng như những người bạn lãnh đạo tôn giáo xung quanh liên tiếp tấn công kịch liệt vì cái ước vọng sử dụng sự giúp đỡ của người nghèo trong thành phố London để giới thiệu tin mừng. Một lần thì con trai của ông tên là Cranwell Booth mới đọc được cái tờ báo chỉ trích về tinh thần muốn làm việc lành cho cộng đồng của người London. Thì chỉ cho ba coi, thì ông William Booth nói là: con ơi, 50 năm nữa những lời chỉ trích này rất nhỏ. Cái điều quan trọng của chúng ta là cách chúng ta hầu việc Chúa và giữ mối liên hệ với Ngài. Nghĩa là mối tương giao giữa chúng ta trong lời của Chúa, trong sự dìu dắt những người chung quanh, trong mối liên hệ đặt Chúa lên trên hết trong cuộc đời của mình, là thể hiện cuộc đời của mình là môn đệ của Chúa thật, đó mới là điều sẽ có tiếp tục còn tồn tại trên mặt Chúa. Sáng nay chúng ta suy gẫm đến một điều quan trọng là đời sống tâm linh của chúng ta là tôn cao Chúa trong mọi sự, vì Chúa đáng ở trong vị trí tôn cao. Và khía cạnh mà chúng ta suy gẫm qua phần đoạn Kinh Thánh chúng ta mới đọc, như thế nào là đặt Chúa trước tiên? Đặt Chúa trước tiên đem lại những lời hứa quý báu gì? Và làm sao chúng ta sẽ đặt Chúa ưu tiên và trước hết trong đời sống hiện tại tại thành phố Tiêu Sinh này? Chúng ta biết cùng người. Cái lời Chúa Giê-xu Christ siêu giáo của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì trong sự thờ phượng Chúa sáng nay, Chúa cho chúng con có thời giờ để suy gẫm lời của Ngài. Chúng con thờ phượng Chúa qua sự suy gẫm lời của Chúa. Nguyện thần linh của Ngài bao phủ chúng con, bôi xóa tội lỗi của chúng con, cho lỗ tai của chúng con được mở ra, tấm lòng của chúng con được mềm lại, và sự ý chí của chúng con sẽ thuần phục trước lời của Ngài. Còn trước khi chúng con đứng dậy rời khỏi phòng thờ phượng này, Chúa ban cho chúng con một con người làm theo lời Chúa để danh Chúa được tôn cao. Chúa bảo của chúng con người nói người nghe để danh Chúa sẽ tiếp tục được tôn cao trên đời sống chúng con. Còn hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là đặt Chúa trước tiên? Chúng ta đọc lại câu 6, câu 4, câu 6. Chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em đã bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự công cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Chỉ có một Chúa, một báp têm, thánh linh, là đặt Chúa trên hết, có nghĩa là hiểu chỉ có một Chúa, ngoài Ngài ra không có thần nào giống như Ngài. Có nghĩa là Chúa là duy nhất. Nói đến những trung tâm, điểm nhắm của cuộc đời và hành trình của linh của chúng ta. Chữ Chúa trong Kinh Thánh chỉ đến quyền năng, the power, nói đến thẩm quyền, authority của một người. Và Chúa là đấng có quyền năng, có sức mạnh. Chúa là đấng có thẩm quyền và đặc quyền của Ngài, đòi chúng ta phải tôn kính. Khi chúng ta nói Chúa là Chúa, Master là vị thầy, thì chúng ta có hành động tôn trọng Chúa đi kèm.
vâng theo Chúa vì Ngài là đấng có quyền trên mình. Đặt Chúa trước tiên là nhận biết có một Chúa Thánh Linh, có một Đức Chúa Cha, Ngài vì Ngài và trong Ngài là đấng duy nhất. Một Đức Thánh Linh là nhờ một mình Ngài mà chúng ta nhận được cái bắp tem trở thành con cái của Chúa trong gia đình của Chúa. Và vì Ngài có một quyền ngang thẩm quyền, và khi chúng ta nói đến Chúa ưu tiên thì chúng ta nói Chúa trong cái thánh ghi là ở trên tất cả. Và chữ này dùng những cái chữ giao từ preposition qua tất cả là true, và là trong tất cả là in, có nghĩa là cha của mọi vật, mọi vạn vật, universe. Và Chúa không phải chỉ cha của nhiều người mà cha trên tất cả mọi chủ quyền, mọi thế lực của cầm quyền. Qua tất cả là nói đến phương tiện, phương cách. Nhờ Chúa là cha mà mọi sự mới được, nhờ Chúa mà được, mà nên, mà thành hình. Khi Chúa qua sứ đồ Phaolô nhắc cho chúng ta qua mọi sự, Chúa trên hết thì bản tánh vô hạn của Ngài, Ngài bày tỏ trong mọi sự, không có gì lọt ra khỏi Chúa, không có gì không đụng đến Chúa, trong thời gian, trong không gian, trong phương cách, trong vị trí, Chúa là tất cả. Lâu lâu chúng ta phải cần nhắc lại như vậy, Chúa ở trong vị trí đó, để mối tương giao giữa mình với Chúa nó có một cái vị trí. Nếu không có Chúa và suy nghĩ Chúa ở trong vị trí đó thì những quyết định, những suy tư của chúng ta sẽ phát triển. Thiên sứ nói với người chăn chiên, hãy thông báo cho chúng tôi một tin mừng lớn, là một sự tin mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Thời đó Caesar hoàng đế của La Mã là Chúa, nhưng mà đây tin mừng đáng cho dân sự của Chúa là Giêsu là Chúa. Đó là tin mừng, tin vui mừng lớn. Đây là đấng chịu sức dầu, đây là cứu của chúng ta và vị vua tôn trọng. Và khi bà Mary mẹ của Chúa Giêsu đi với Chúa Giêsu đến trong người bà con để có bữa tiệc, quý vị biết trong gian đoạn 2 đang bữa tiệc thì rượu đãi cho bà con bị hết. Cho nên mấy người chạy đến nói với bà Mary, và bà Mary nói với Chúa Giêsu, và sau đó thì bà nói với những người thầy tớ, khi Chúa Giêsu bảo gì thì hãy làm theo cả. Đó là hình thức đặt Chúa lên trên hết. Đặt Chúa Giêsu là Chúa, là trước kia trong đời sống chúng ta là từ bỏ đặc quyền của mình, là sẵn sàng chịu mất những điều quý giá của đời sống mình, như danh tiếng, như đặc quyền, như các trưởng lão trong thẩm quyền đem cái mão vinh hiển của họ đặt dưới chân của Chúa, Ngài của Chúa. Có khi chúng ta thấy những người đặt Chúa lên trên hết đã mất những người thân trong gia đình và xem nhẹ mọi điều mình yêu mến nhất để được Chúa lên trên hết. Đặt Chúa lên trên hết là liên quan đến đời sống chúng ta muốn trưởng thành với Ngài. Đặt Chúa lên trên hết là trước trong đời sống là không tự mãn về những điều mình biết, những điều mình có, và không ngừng để tiếp tục học biết về Chúa. Paulo có thái độ đặt Chúa yêu thương, cho nên khi ông mô tả trong bức thơ thì viết đoạn 3, tôi đã từ bỏ mọi sự để cho được đấng Christ và cho được kinh nghiệm về sự thương khó và khổ đau của Ngài, để kinh nghiệm về quyền năng của Chúa phục sinh trong đời sống của tôi. Và đặt Chúa trên hết là tiếp tục
học hỏi để trưởng thành mỗi ngày càng giống Chúa.
Năng nghề của hội thánh, của chung, của đời sống tâm linh của chúng ta ngày nay là có một số người nói Chúa là tất cả, là tất cả, là tất cả, nhưng mà thật sự Chúa chỉ có một phần. Chúa chỉ là một trong những tất cả của mình thôi. Có nhiều khi chúng ta cũng nói nghe và cũng kia cũng đồng ý đạo nào cũng tốt, Chúa cũng là một trong các thần, nhưng mà Chúa thách thức chúng ta là Chúa chỉ có một, bởi vì trong Kinh Thánh ghi Chúa là biết hoa Kantala, và chữ Chúa khác, God khác là biết chữ từ. Một số người theo Chúa cũng có những Chúa khác đứng bên cạnh, những thần khác, những Chúa khác cũng song song, có nhiều khi cũng bằng, và có nhiều cái còn lớn Chúa mà đến chúng ta tuyên bố tuyên sinh. Ngày nay dù biết Chúa Giêsu là tất cả, trong tất cả, trên tất cả và qua tất cả, chúng ta vẫn chưa dành hết điều mình có để tôn cầu. Chúng ta còn giữ lại cho mình chút ít nào đó thì chúng ta vẫn nói Chúa, chúng ta vẫn gọi Chúa Giêsu. Trong lựa chọn chúng ta vẫn chưa dành cho Chúa điều tốt nhất. Chúa ước dành cho Thái, Chúa ghi cách rõ ràng: chiên đầu lòng thuộc Chúa, con trưởng nam phải để cho Chúa dùng, của lễ đầu mùa là của Chúa, không ai được đụng tới đó, vì Chúa là Chúa hết, và tất cả những điều mà mình nhận là cũng của Chúa. Sự phục vụ Chúa của mình Chúa đòi hỏi hết, sự hầu việc Chúa và những thái độ hầu việc của chúng ta cũng đòi hỏi. Nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta phải reserve, chúng ta phải để dự trữ, để trong trường hợp lỡ Chúa chưa tới kịp thì mình có plan B, mình có một cái chương trình đó để phụ, để đỡ đầu. Nhưng môn đề thật của Chúa khi nói Chúa Giêsu là Chúa của đời tôi là không có reservation, không có đề dạng. Rất tiếc ngày nay có một số người gọi Chúa Giêsu là Chúa, là Thầy mà không chịu học thêm về Chúa. Trường chứng nhận thì không thấy có mặt, mấy lớp học Kinh Thánh thì cũng không tới luôn. Nghĩ là những điều mình biết cách đây 10 năm, 20 năm, 5 năm, 2 năm là đủ rồi. Nhưng mà đối với tụi tôi đó, nếu chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy là chúng ta tiếp tục ăn cơm bụi thuộc linh. Chúng ta sẽ ăn đồ hộp thuộc linh. Chúng ta không có gì mới trong sự trưởng thành của Chúa. Chúng ta đến không phải để học mà cũng có thể đóng góp sự học tập của mình cho các anh chị em. Cái gì đã chiếm ưu tiên trong thời giờ của chúng ta qua cách sử dụng tiền bạc của mình? Ai thật sự đứng đầu? Cái gì chúng ta đã đổ tâm sức suy nghĩ trong mấy tháng này? Chúa hay là những gì khác Chúa? Như vậy câu hỏi kế tiếp là đặt Chúa lên trên hết thì được gì? Có lời hứa gì cho cuộc đời của tôi mà tôi phải đặt Chúa lên trên hết? Đặt Chúa lên trên hết ở đây sẽ đem đến sự hiệp một trong mỗi thánh. Một Thánh Linh, một trong trại, một Chúa, một Đức Tin, một phép báp têm. Khi Chúa trở thành là một hết thì không ai xen được. Đem đến cho chúng ta sự hiệp một, đem đến chúng ta sức mạnh. Là Chúa Đức Tin thì Chúa không để cho cuộc đời của mình bị trôi nổi. Là Chúa tiên trong đời sống thì Chúa sẽ ban cho chúng ta thêm mọi điều ấy nữa. Mà chưa 6 câu 33 chúng ta học thuộc lòng. Nếu các anh chị lớn lên trong hội thánh Nhưng trước hết là tìm kiếm Đức Chúa Trời của Ngài, nhưng trước hết mà
priority,
thì Ngài sẽ ban chúng ta mọi điều ấy nữa. Là Chúa ưu tiên trong đời sống, thì Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta mọi điều khác nữa. Mọi điều khác nữa trong phân đoạn Kinh Thánh của Ma-thi-ơ đoạn 6 là cho những cái điều chúng ta đang lo lắng. Thì nhà truyền giáo Hudson Taylor ở tại nước Anh ra trường tốt nghiệp bác sĩ, thì ông lựa chọn sẽ dùng tài năng của mình đáp lại cái gọi của Chúa qua Trung Hoa lục địa. Ở đó ông đã kinh nghiệm được sự cung cấp của Chúa cho các đoàn truyền giáo, và ông viết lại những kinh nghiệm của ông là công việc Chúa sẽ được tiếp trợ bởi Chúa. Và ông đã kinh nghiệm điều đó, và ông đã quyết tâm trong hội truyền giáo Overseas Chinese Mission thành hình từ quyết tâm và khải tượng đó. Là những người làm giáo sĩ đó hoàn toàn không nói xin gây quỹ gì hết, chỉ có gửi thơ là trong những tháng qua chúng tôi làm gì tại Trung Hoa lục địa, gửi về báo cho hội thánh, và rồi Chúa cứ tiếp tục tiếp trợ cho những người giáo sĩ ở tại Trung Hoa lục địa, và tiếp tục họ tiếp tục phát triển cho tới ngày hôm nay. Giữa bọn những người Trung Hoa, hội thánh là OC Mission Church của người Trung Hoa phát triển rất là mạnh giữa những thế hệ trẻ tuổi của người Trung Hoa. Hudson Taylor đặt Chúa ưu tiên trong đời sống của ông. Chúng ta mỗi ngày đến đây để thờ phượng Chúa là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Chúng ta dành ưu tiên ngày này tuần, một ngày trong tuần lễ để đến thờ phượng Chúa. Những ngày còn lại Chúa nuôi chúng ta. Chúa muốn chúng ta sống nhờ cả ngày và đặt ngày lên ưu tiên. Và tôi đã kinh nghiệm thấy một số các anh chị ở tại Lancaster tôi vào việc, rồi ở tại Austin, khi họ quyết định không làm công việc hoặc là cầu nguyện để xin Chúa cho mình một việc không làm ngày trước dịch, để ngày đó có thì giờ hầu Chúa, thì Chúa trả lời và họ đã kinh nghiệm những sự tiếp nhận của Chúa. Ở kinh nghiệm ở trường Á, lúc tôi mới bắt đầu học trường Kinh Thánh, ông sư Nguyễn Xuân Tín bắt đầu mở hội thánh ở tại thành phố New York, và ở đó thì là tụi tôi ở Niagara là cách khoảng 45 phút lái xe, và có bữa kẹt xe phải đi vào sớm là 11 giờ chủ nhật đã đi rồi. Vào đó thì nhóm mượn hội thánh buổi chiều, nhóm xong rồi mấy thanh niên bắt ở lại dẫn ra Chinatown đi ăn phở, xong về tới nhà vô trường là nằm dài 7-8 giờ tối. Mà tới mùa thi mình rất là sợ không có đủ thời giờ, muốn học thêm thì có semester, tôi nói thôi ông sư Tín cho tôi thi rồi phải nghỉ. Ông nói thì thôi cũng được, ở nhà đi. Nhưng mà tôi thấy semester đó tôi học không giỏi, tôi nói vậy không được, mà mấy anh chị thanh niên thiếu nhi cần mình, nên semester sau tôi nói đi, phải đi làm việc, phải đi ra để giúp ông sư Tín. Và năm đó mình kinh nghiệm được để Chúa lên trước, thì Chúa cho mình học vô bài thi làm được, và kết quả họ thấy mình có tên trên bảng danh dự. Từ đó mình thấy được để Chúa trên hết, thì những phần nào mình cần thì Chúa sẽ ban cho. Đa số tín hữu đại hàng, quý vị đang sống gần họ, quý vị thấy buổi sáng sớm họ cũng dành thời giờ đến cầu nguyện. Bên đại hàng 5 giờ sáng trời lạnh, thấy bà già phải ôm cái chai nước sôi, ơn gặp người đứng chờ để cho cái nhóm mình đi ra khỏi, rồi cái riêng mình đi vô nhóm cầu nguyện, xong rồi mới đi làm. Một số hội thánh của chúng ta đi ở đây cũng có cố gắng, nhưng mà cũng chưa đủ, chưa có Chúa trên hết, tâm trí dậy sớm. Chúng ta thấy được cái kết quả của hội thánh Đại Hàn, đất nước Đại Hàn và kinh tế của Đại Hàn trong 20 năm qua.
không có sự tôn cao danh Chúa nào bằng cuộc đời để Chúa lên trên hết. Phao-lô muốn tôn Chúa lên trên hết qua cuộc đời của ông sau khi ông gặp Ngài. Mục sư Billy Graham dành cuộc đời của ông để chỉ truyền giảng tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Tôi tiếp tục chúc phước cho chức vụ của mục sư Billy Graham trong 4 tổng thống. Ông đều là người cầu nguyện cho buổi lễ nhậm chức, và ông là được gọi là mục sư của nước Hoa Kỳ. Con người luôn luôn tôn kính Chúa trong cuộc đời. Câu hỏi của chúng ta là làm sao để chúng ta đặt Chúa lên trên hết trong đời sống này. Thứ nhất, chúng ta đừng quên Chúa là đầu hội thánh. Chúng ta chỉ là thân thể thôi. Tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta, giao cho chúng ta, chúng ta chỉ là cái miệng, cái tay, cái chân và cái gì đó để phụ giúp cho cộng đồng của hội thánh, của cộng đồng đức tin được phát triển. Chúng ta không phải là Chúa của hội thánh. Chúa mới là chúng ta. Nên mỗi lần chúng ta quyết định, chúng ta làm việc Chúa, chúng ta góp ý, chúng ta phải cẩn thận để cho thân thể của Chúa sẽ tiếp tục được mạnh mẽ. Bởi vì Ngài mới là Master, Ngài là Chúa. Chúa phán không có phải các nơi gọi ta là Chúa và Chúa mà được vào nước của Chúa Trời đâu. Nhưng chỉ có ai mới được vào nước Chúa Trời? Những người làm theo ý muốn Cha ta. Tuần này về Chúa, chúng ta mời Chúa vào chương trình mọi kế hoạch của chúng ta, mọi suy nghĩ của chúng ta. Giờ Chúa thực hành nguyên tắc yêu mến Chúa, tôn cao Chúa và cầu nguyện chờ đợi ý của Chúa trong đời sống của mình. Để Chúa sẽ cho chúng ta biết chúng ta sẽ làm gì để danh Chúa tiếp tục tồn tại. Đặt Chúa thứ hai là đặt Chúa trên hết, là để chúng ta quyết định vào việc phần hầu việc Chúa thì chúng ta phải dành thời gian để cầu nguyện. Chúng ta phải yên tĩnh, chúng ta phải có thời giờ để nghe Chúa. Nước Mỹ bây giờ nó gọi là multitask, có nghĩa là con tôi là thấy nó ngồi nó mở iPhone, nó mở iPad của má nó, về nhà nó mở sách ra, rồi bạn nó rồi nó khác. Chứ mi du làm vậy là sao du làm xong cái việc focus vậy? Nó bây giờ tụi con là làm nhiều thứ cùng lần. Mà đối với Chúa, nguyên tắc của Chúa là chỉ có một, Chúa là điểm focus trong đời sống. Nên khi chúng ta học việc Chúa thì xin Chúa cho chúng ta phải tìm Chúa này, nghe Chúa trước thì Chúa sẽ cho mình điều biết mình làm gì. Tuần này nhờ Chúa giúp chúng ta khi nhận việc gì thì chúng ta làm cho đến nơi đến chốn. Chúng ta không có hứa trước mặt chấp hành, chúng ta không hứa trước hội thánh, chúng ta hứa trước Chúa để chúng ta làm công việc của Ngài. Dù là công việc cái dạy thiếu nhi hoặc là chúng ta nhận một cái điều gì đó, Chúa ở trên hết trong cách chúng ta làm. Tôi chọc quê con, tôi nói con ơi, con là học trò đó thì con chỉ có một chữ thôi, excellent student. Ba đó hầu Chúa, ba cũng cầu nguyện xin Chúa cho ba trở thành một người good pastor, không có chữ nào khác. Chúng ta phải hiểu cái vị trí và chức phận của Chúa Trời khi chúng ta trả lời. Một người viết câu hỏi phụ trách cho một trả lời về bạn bè biết và viết về cái cách sống của nước Mỹ là etiquette trong đời sống hàng ngày tại Hoa Kỳ. Ông nói là làm sao tôi sẽ sống như thế nào khi tôi nhận được cái thơ từ tòa bạch ốc mời tôi đi đến để dự một buổi tiệc. Trong lúc đó tôi đã plan trước rồi cái tiệc đó và có những cái buổi hẹn trước mà trúng ngày của cái thơ của tòa bạch ốc. Người trả lời biết lại không trả lời như sau: lời mời dừng tiệc tại tòa bạch ốc sẽ thu hồi tất cả những cuộc hẹn đã sắp sửa trước, sắp xếp trước. The invitation of the White House will cancel all other appointments. Đó cũng là cách đặt Chúa trước hết trong đời sống của mình. Chúng ta biết Chúa, nhận Chúa trong đời sống của chúng ta, là gọi Chúa là chủ, là thầy của mình, là king của đời sống chúng ta, thì mọi sắp xếp của đời sống chúng ta sẽ bị bỏ bỏ khi chúng ta quyết định chọn Chúa trong đời sống mình. Tôi cầu xin Chúa ban ơn thêm cho mỗi chúng ta để chúng ta biết được mối tương giao của mình với Chúa, để khi chúng ta để có Chúa làm chủ của đời mình. Đó là lý do quan trọng nhất để chi phối mọi sinh hoạt và sống của chúng ta. Chúng ta phải thu hồi, bãi bỏ hết tất cả những ý định của mình và dự tính của chúng ta để cho công việc Chúa, để cho mối tương giao giữa mình với Chúa được chiếm ưu thế. Đặt Chúa ưu tiên hôm nay là phải thực hành lời của Ngài. Chúng ta phải thể hiện lòng con lời Chúa và một nhà nhận xét hội thánh ngày hôm nay trong nước Hoa Kỳ. Nhiều hội thánh ngày hôm nay đến thờ phượng ngày Chủ nhật, học kinh thánh hết thứ tư này tới thứ tư khác, hết thứ hai này tới thứ hai khác, đến nhà thờ rất là đông đủ, về nhà nghỉ ngơi rồi tuần sau tới học nữa. Đặt kế hoạch học phương pháp nhưng nói ra đi để làm chứng cho Chúa, không ai đi. Nhảy vô làm việc, giơ tay tình nguyện, không ai tình nguyện hết, không có thực hành. Vậy là chưa thế. Một lần một sư Spurgeon nói, đặt câu hỏi với hội chúng của ông: quý vị có thấy Chúa hơn, yêu Chúa hơn vợ, hơn chồng, hơn con quý vị chưa? Quý vị có thấy mình thuộc về một thân thể của hội thánh và biệt riêng cho Chúa đến nỗi mình có thì giờ và suy nghĩ về thân thể của Chúa chưa? Ngài là đấng đã hy sinh cho quý vị, Ngài đã phó hết tất cả mọi thứ để cho chúng ta trở thành con của Ngài. Còn quý vị để cho Chúa bao nhiêu? Ông Craig C. là một người nghiện rượu hơn 12 năm. Ông đã mất hết tất cả những điều ông có, kể luôn vợ và con của ông, vì sự nghiện rượu và sự chỉ muốn làm thỏa lòng ông thôi. Nhưng mọi sự thay đổi sau khi ông gặp Chúa, ông tin Chúa và ông học tập tin cậy Chúa. Ông học tập đặt Chúa ưu tiên. Nhưng rồi sau 3-4 tháng ông cũng rớt vô lại. Tới gần bạn bè nó mời uống rượu uống bia, ông cũng té vô. Và ông nói: tôi cứ đi giữa Chúa với lại cái chai rượu, Chúa với chai rượu, tôi hoài mà tôi cũng không có thắng được. Cho nên cuối cùng ông xin những việc khác làm rồi cũng uống lại, cũng rớt lại, anh ông cũng mất việc lại, ông không có lương, ông không kiếm được gì hết. Tới một ngày kia thì ông đi phỏng vấn một việc ở trong cái công ty nó gọi là Ship Metal, biết tôi thấy đi ngang qua ở Houston thì có nhiều công ty này, các công ty này của người ở Houston. Gần nhà thờ ông cầu nguyện, ông nói: lạy Chúa, nếu Ngài cho con việc này thì con sẽ xin dân chọn cái check đầu tiên tiền lương của con cho Chúa. Và ông phỏng vấn xong ông nói chắc ông không có nhận, từ cái background của ông là cứ ăn rồi cứ làm rồi cái xong rồi cũng không nghĩ hết. Nhưng mà ông ngạc nhiên là họ nhận. Cho nên khi ông nhận rồi thì ông làm được một tuần rồi ông nhận cái check. Ông nhìn trên bàn của ông là nợ bill để đầy ở trên phải trả, mà trong túi thì cũng chưa có tiền. Mà ông nói mình hứa là Chúa cho mình việc này thì mình phải giao check đầu tiên cho Chúa. Sau sau đó thì ông quyết định ông ký xác và đi bộ tới nhà thờ dâng cho Chúa. Ông biết lại là giây phút đó mà thay đổi cuộc đời của ông và những sinh hoạt sau. Câu chuyện ghi là ông trở thành người manager sau đó khoảng 25 năm sau, không uống rượu nữa và trở thành một chấp sự trung tín trong nhà của Chúa. Tôi cầu nguyện cái mỗi chúng ta nhận biết Chúa là ai. Có lẽ chúng ta biết Chúa phải sống động đến số 1, không có ai khác ngoài Ngài. Trong mối tương giao của gia đình với chồng, Chúa phải đứng giữa và làm chủ. Mối chăm sóc của chúng ta với con cái, Chúa phải hướng dẫn và để ý Chúa chi phối chúng ta lại sẵn sàng. Thằng Tây xin cám dỗ liên tục trong thế giới này, nếu không phải Chúa chúng ta sẽ thấy này. Đời sống thờ phượng phục vụ, xin Chúa để chúng ta dành Chúa được tôn cao. Không có chút ý riêng, mục sư Chuck Miller quý vị biết là một người đã cầu nguyện đầy đức tin với Chúa và sống chăm sóc mấy trăm cô nhi trong thời gian nước Anh bị sau cuộc chiến tranh nghèo nàn, không ai nuôi cha mẹ mất, nhiều em đi ra ngoài đường mang thai, ông gom lại để nuôi mấy em mà không có tiền, ông chỉ cầu nguyện thôi. Rồi buổi sáng có tiền bánh mì này, tiền sữa kia chở các em tới nuôi cho các em, mà hoang mang không cầu nguyện. Và người ta hỏi ông phỏng vấn là ông sao ông biết được cái Chúa, ông nói tôi chỉ xét lòng của tôi thôi, tôi sẽ cầu nguyện xét lòng cho tới khi không còn ý của tôi ở trong lời cầu nguyện đó, và chỉ tay ở trong cái những lời của Chúa và tôi tiếp tục cầu nguyện. Và tôi tin chắc Đức Chúa Trời sẽ làm những công việc của Ngài, hoàn tất những công việc của Chúa. Xin chúng ta xét mình, khi chúng ta xét mình loại bỏ mọi ý riêng của chúng ta thì chúng ta sẽ biết được cái Chúa và tôn cao Ngài trong đời sống gia đình cá nhân. Cầu xin Chúa cho tôi cũng sẽ tiếp tục luôn luôn xét mình để loại bỏ tất cả mọi ý riêng của mình để dâng Chúa được tôn cao, và Chúa sẽ làm trên hết trong đời sống của mình. Chúa ơi, chúng con đến với Chúa, xin Chúa thách thức chúng con, xin Chúa tha tội cho con, Chúa tha tội cho mỗi chúng con để chúng con có thể chọn Ngài, được Ngài và nhờ sức của Ngài là Chúa trên hết trong đời sống của mình. Chúa ban những lời hứa đang dành sẵn cho chúng con trong những người đầu của Chúa hậu vệ mà chúng con chưa kinh nghiệm, xin Chúa giúp cho chúng con kinh nghiệm lời hứa của những người